là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Báo Công an và Công an tỉnh Yên Bái triển khai công tác phối hợp tuyên truyền.
Yên Bái thu hút 78 dự án hỗ trợ phát triển chính thức và các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài.
Năm 2025, phấn đấu tuổi thọ trung bình của người dân Yên Bái đạt 74,5 tuổi. Tiếp đó là phản ánh về sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn trong nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái.
Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cơ bản được khống chế với 93% ca bệnh đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, khi mỗi ngày ghi nhận từ 240.000 đến 300.000 ca mắc mới và trên 5.000 ca tử vong. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 37 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 10 trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các cơ quan chức năng đã cách ly tập trung 276 người tại khách sạn và các cơ sở cách ly tập trung. Hiện còn 23 chuyên gia đang được cách ly tại khách sạn. Trên 3.200 người đã hoàn thành việc cách ly tại nhà, tiến hành theo dõi sức khỏe tại nhà cho trên 3.000 người. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ mức độ nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19. Nhiều tỉnh, thành phố lớn cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này, trong đó nhấn mạnh đến sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, chủ động của các sở ban ngành chức năng. Khi có nghi ngờ, phải lấy mẫu bệnh phẩm ngay, thực hiện cách ly triệt để, bài bản để cô lập nguồn lây, không cho nguồn lây có cơ hội lan ra cộng đồng, phải xác định ngay được điểm nóng của ổ dịch qua phân tích số liệu dịch tễ, ưu tiên về nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ rõ việc đeo khẩu trang nơi công cộng là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất để dịch bệnh COVID-19 không lây lan, phát hiện, truy vết, cách ly và giãn cách xã hội. Vì vậy, các địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp hiệu quả này, cộng với đội ngũ chuyên môn tốt nhất để phòng chống dịch. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch của nhân dân Việt Nam, cộng với sự hợp tác hỗ trợ quốc tế, quyết tâm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.
Vừa qua, đoàn công tác của Báo Công an Nhân dân đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Công an Nhân dân mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tốt hơn nữa mối quan hệ gắn bó lâu dài, đồng thời có những tin, bài, phóng sự chất lượng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phản ánh những hoạt động và thành tích của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Về phía Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tin tưởng mối quan hệ giữa hai đơn vị trong thời gian tới sẽ tiếp tục gắn bó hơn nữa. Công tác tuyên truyền giữa hai đơn vị được tăng cường để những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân, qua đó kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tỉnh Yên Bái đã và đang mời gọi được nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 78 dự án ODA, NGO do nước ngoài tài trợ.
Tính đến hết tháng 9, huyện Yên Bình đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt trên 186 tỷ đồng, bằng trên 74% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương đã giải ngân trên 78 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân trên 48 tỷ đồng. Cùng với đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt trên 29 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện giải ngân đạt hơn 60 tỷ đồng. Để giải ngân hết số vốn được giao, từ nay đến hết năm, huyện Bình tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công hỗ trợ tích cực công tác hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây lắp để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng tuyến đường từ xã Vân Hội huyện Trấn Yên đi xã Quân Khê, tỉnh Phú Thọ. Tuyến đường này có chiều dài 5,3 km với giá trị đầu tư gần 17 tỷ đồng. Mặt đường được mở rộng từ 3 m lên 5,5 m. Công trình do liên danh nhà thầu công ty trách nhiệm hạn cầu đường Nam Thái và công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công. Sau một thời gian triển khai thi công, đến nay các đơn vị đã đào đắp nền đường được gần 20.000 mét khối, xây dựng được gần 3 km cống rãnh thoát nước và 45 cống thoát nước ngang. Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công những phần việc còn lại với quyết tâm phấn đấu cuối tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Tuổi thọ trung bình của người dân Yên Bái năm 2015 đạt 69,24 tuổi, thì đến năm 2019 đạt 69,68 tuổi. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2015 là 19%, năm 2019 giảm còn 17%. Để góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân Yên Bái, ngành y tế Yên Bái đang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ưu tiên phân bổ kinh phí để đạt được các mục tiêu sức khỏe ở từng xã, từng huyện, thực hiện nghiêm các yếu tố tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật, thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2018-2030, đảm bảo mọi người dân phải được chăm sóc quản lý sức khỏe trong suốt cuộc đời, quan tâm thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu các yếu tố có hại cho sức khỏe, rèn luyện thể thao tăng cường thể lực, huy động hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.
Ngày 2 tháng 10 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 2 năm 2020 cho 96 học viên. Sau một tháng học tập, 96 học viên đã được tiếp thu 16 chuyên đề và 2 báo cáo thực tế trên một số lĩnh vực như cải cách hành chính nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Với sự nỗ lực của các học viên cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Chính trị và Bệnh viện Đa khoa trong việc quản lý bố trí cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các học viên học tập, sau khóa học 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, trong đó có 68% xếp loại khá. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên trở về các đơn vị công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý nhà nước tại đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB ở khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chủ yếu sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu. Diện tích nhà xưởng lớn cùng nhiều thiết bị sử dụng điện nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn. Với phương châm phòng ngừa là chính, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB luôn chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và phương án chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hôm nay ông Nguyễn Khắc Dũng, bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB cùng các thành viên trong tổ phòng cháy chữa cháy kiểm tra các thiết bị đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Từ biển hướng dẫn đến bình chữa cháy, vòi phun nước, cột trụ nước hay vật tư chữa cháy đều được ông và các thành viên kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động tốt nhằm kịp thời sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ông Nguyễn Khắc Dũng, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB cho biết thêm.
Làm công tác bảo vệ thì nói chung là công tác cháy nổ cũng rất là quan trọng. Và thường thường chúng tôi kiểm tra các thiết bị và phòng cháy chữa cháy. Và luôn luôn quan tâm đến cái việc cháy nổ ở trong công ty. Và làm cái công tác này nói chung là cũng rất là quan trọng và phải hết sức phải cảnh giác và làm thật tốt.
Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì ngoài việc đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, công ty còn thực hiện nghiêm việc niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa tại những nơi có nguy cơ cháy và biển chỉ dẫn thoát hiểm. Cùng với đó, hàng năm công ty Unico Global IB còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy. Trong đó có giả định tình huống cháy lớn phức tạp nhất phải huy động sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị. Chính sự vào cuộc tích cực trong phòng cháy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã giúp nhân viên và người lao động trong công ty nâng cao nhận thức về phòng cháy trong quá trình lao động sản xuất. Anh Tạ Văn Tâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB chia sẻ.
Đối với tôi thì không tàng trữ những cái chất cháy nổ và như xăng dầu hay bật lửa. Và hút thuốc thì bỏ thuốc vào đúng nơi quy định và dập tàn thuốc khi hút thuốc xong. Và không sử dụng các loại hóa chất như hay dụng cụ để bừa bãi để tránh những cái vấn đề phát sinh như dễ bắt lửa. Tích cực tham gia các cái hoạt động huấn luyện phòng cháy chữa cháy và nắm rõ cái nội dung chữa cháy trong công ty.
Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy đã góp phần tạo điều kiện để nhân viên và người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB yên tâm lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo tiền lương thưởng cho lao động. trong đó 8 tháng năm 2020, công ty đã sản xuất trên 115.000 sản phẩm. Thu nhập của người lao động bình quân đạt 4,5 đến 4,7 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng. Ông Kim Tigo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Unico Global IB cho biết.
Trong thời gian tới thì để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp, chúng tôi sẽ duy trì và đẩy mạnh hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tích cực tuyên truyền trong hoạt động huấn luyện hàng năm và có thêm chế độ hỗ trợ cho các cán bộ mà làm công tác phòng cháy chữa cháy. Và quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tuân thủ luật về phòng cháy chữa cháy và cập nhật những hướng dẫn kiến nghị của các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong phòng cháy chữa cháy mà công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global IB chưa để xảy ra các vụ cháy nổ nào để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thông báo về việc phân luồng giao thông, thực hiện quyết định số 1032 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt báo cáo kiểm tra kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cầu Thác Ông cũ, lý trình km 77+200 đường Yên Thế Vĩnh Kiên. Sở Giao thông triển khai tổ chức sửa chữa dầm và toàn bộ mặt cầu. Trong quá trình sửa chữa cầu, người và các phương tiện giao thông không đi lại được trên cầu. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải xin thông báo phương án phân luồng cho người và các phương tiện di chuyển qua cầu Thác Ông mới, lý trình km 239+800 quốc lộ 37. Thời gian phân luồng từ ngày 7 tháng 10 2020 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế quân đội White Ridge ở bên ngoài Washington sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông Trump cũng đã đăng một video ngắn trên Twitter để cảm ơn những người ủng hộ và thông tin rằng mình vẫn khỏe. Một nhóm chuyên gia đang đánh giá và sẽ đưa ra các đề xuất về việc điều trị tiếp theo cho Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân trong các xét nghiệm đối với thành viên còn lại của gia đình ông Trump cho kết quả âm tính. Các quan chức Nhà Trắng khác đã xét nghiệm âm tính với virus, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, Tránh Văn phòng Mark Meadows và các cố vấn cao cấp của Tổng thống là Ivanka Trump cũng như Jared Kushner. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng sẽ vẫn tiếp tục chuyến công du Nhật Bản và các nước trong tuần tới như kế hoạch. Tuy nhiên, giám đốc tranh cử của Tổng thống Trump, Pete Stepien và cựu cố vấn của Tổng thống là bà Kellyanne Conway đã dương tính với COVID-19. Washington cũng tìm cách xua tan những lo ngại về những bất ổn khi Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ sự cảm thông với Tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ sau khi họ có chẩn đoán nhiễm COVID-19. Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ hy vọng chân thành vợ chồng Tổng thống Mỹ sẽ phục hồi càng sớm càng tốt và hai người chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Trước đó, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều được mô tả là thân mật sau hai cuộc gặp thượng đỉnh năm 2018 và 2019 và thường xuyên gửi thư cho nhau, mặc dù tiến trình phi hạt nhân hóa vẫn ít tiến triển. Lãnh đạo nhiều quốc gia như Đức, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel cũng gửi lời thăm hỏi và chúc vợ chồng Tổng thống Mỹ mau khỏi bệnh. Tổng thống Nga Putin gửi bức điện nhanh tới người đồng cấp Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tổng thống Trump bị nhiễm COVID sau một lần nữa nhấn mạnh sự nghiêm trọng của đại dịch.
Ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Armenia tuyên bố nước này sẵn sàng phối hợp với các nhà đàm phán quốc tế nhằm giải quyết cuộc xung đột với Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, lãnh đạo Azerbaijan đã từ chối đề xuất này. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Armenia khẳng định sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Nga và Pháp, các nước đồng chủ tịch nhóm Minsk của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Oscar Trung Hòa giải xung đột ở Nagorno-Karabakh nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn với Azerbaijan, đồng thời nêu rõ Armenia chủ trương giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, phụ tá của Tổng thống Azerbaijan ngày 2 tháng 10 cho biết Armenia phải rút quân trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn sát nhập khu vực này vào Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1994.
Vòng đàm phán thứ 9 về mối quan hệ thương mại song phương hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu EU đã kết thúc vào chiều ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương tại Bruxelles. Theo ông Barney, các nhà đàm phán EU và Anh đã đạt được tiến bộ tích cực mới về hợp tác an toàn hàng không, cảnh sát và tư pháp, nhưng vẫn còn bất đồng trong việc thúc đẩy các cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và biến đổi khí hậu, những vấn đề quan trọng khác. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố Anh và EU có thể đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit hay không, còn tùy thuộc vào phía EU, đồng thời kêu gọi EU đưa ra thỏa thuận hậu Brexit giống thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu với Canada.
Thưa quý vị và các bạn, Đại Lịch là một trong ba xã đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới năm 2016. Những năm qua, cùng với việc giữ vững các tiêu chí chỉ tiêu đã đạt được, cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, đồng thời huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên quê hương anh hùng.
Tuyến đường vào thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch có chiều dài trên 3,5 km, trong đó 3 km đã được bê tông hóa. Hai đoạn đường nhánh còn lại ở cuối thôn vừa nhỏ hẹp, vừa quanh co nên việc nâng cấp cứng hóa đường gặp không ít khó khăn. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2020, xã đã vận động nhân dân hiến đất đóng góp kinh phí để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa đoạn đường còn lại. Chủ trương đã nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Ngoài việc đóng góp tiền mặt ngày công lao động, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất vườn tạp, đất ruộng để làm đường. Bà Lò Thị Lịnh, người dân ở thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Như là gia đình cũng chỗ ruộng, chỗ thửa ruộng cũng có ít, nhưng mà vì tình làng nghĩa xóm với lại của anh em hàng xóm thì là gia đình cũng hiến hơn 300 mét đất để cho đường cái đi lại cho nông thôn, nó làng bản cho nó sạch đẹp. Bây giờ các anh em bà con ai cũng phấn khởi vì là chung tay chung sức với nhà nước, đảng là giúp dân để làm con đường nó sạch đẹp, coi như giờ thay đổi nông thôn mới.
Với gần 1.200 hộ dân sinh sống ở 7 thôn bản, Đại Lịch có trên 30 km đường giao thông nông thôn liên thôn bản. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Lịch đã huy động nhân dân kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước bê tông hóa trên 20 km. Để nâng cao chất lượng tiêu chí về giao thông nông thôn, môi trường và thu nhập, xã Đại Lịch đã xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ xã và các tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở kế hoạch hàng năm đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Đồng thời tổ chức tôn tạo cảnh quan môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, kết hợp các nguồn vốn từ các chương trình dự án, đến hết tháng 9 năm 2020, Đại Lịch đã hoàn thành kế hoạch làm gần 5 km đường giao thông. Nhiều công trình nhà văn hóa, đường liên thôn bản tiếp tục được nâng cấp, tôn tạo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Ông Tạ Quang Đoàn, trưởng thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Đời sống nhân dân được nâng lên một bước rõ rệt và cái tư tưởng của người dân cũng thấy rằng là rất là thông suốt trong cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm đến về nông thôn. Thế nên hiện nay cái số hộ nghèo của trong thôn cũng còn trên 2% thôi. Và đồng thời đời sống nhân dân cái số hộ khá giàu trở lên đạt là coi như là khoảng độ 70%. Thế còn lại cái diện tích mà trung bình tức là đạt khoảng 33 triệu một năm thì là còn lại là cũng đều đạt cả theo kế hoạch mà Đảng bộ xã Đại Lịch đề ra. Thế và một mặt nữa là cái tiêu chí thứ 17 trong cái bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới ban đầu thì rất là khó khăn. Gặp rất nhiều khó khăn về vệ sinh môi trường, bà con coi như là rác rưởi hoặc là kể cả lợn, gà, gia súc, gia cầm chết thì vứt xuống suối hoặc là ném ra bụi rậm. Thế nhưng mà nay thì cũng là biết là tiêu hủy bằng cách là chôn lấp hoặc là đường làng ngõ xóm thì một tháng đều là có huy động coi như quét dọn vệ sinh 2 ngày trên một tháng, tức là vào ngày mùng 10 và ngày 25.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào tình hình thực tế, xã đã chỉ đạo rà soát các phần việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thôn, cũng như lộ trình thực hiện. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng nông thôn mới, xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, nhất là phát triển nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện xã Đại Lịch đã hình thành khá rõ nét các mô hình sản xuất hàng hóa như chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây ăn quả có múi, trồng chè. Đặc biệt, nhiều hộ dân nơi đây đã đăng ký tham gia thực hiện mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác xã sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với việc áp dụng khoa học kỹ thuật đưa cây con giống có năng suất chất lượng vào sản xuất đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân của đầu người của xã lên 34 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%.
Ông Hoàng Văn Quên, thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói.
Đầu tiên thì nuôi lợn thịt, thì sau này phát triển mua giống nó... thấy nó khó khăn thì mình phát triển thêm lợn nái. Xây dựng cái mô hình này cách đây được 3 năm. Thì từ cái ngày làm mô hình thì cũng thấy nó phát triển lên được một tí cuộc sống ổn định.
Với lợi thế và tiềm năng vốn có, xã Đại Lịch phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
Để đạt được mục tiêu đề ra, xã thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sử dụng có hiệu quả những nguồn vốn, những công trình được đầu tư xây dựng. Xã tập trung tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, ra soát nắm chắc nhu cầu học nghề và số lượng người dân có tay nghề để tổ chức sát hạch nghề và dạy nghề theo nhu cầu thực tế, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình dân sinh. Các tuyến đường giao thông, kênh mương, hội trường thôn được tôn tạo, nâng cấp xây dựng, đạt chuẩn. Các tiêu chí nâng cao đã dần hình thành các khu dân cư kiểu mẫu với hạ tầng giao thông, lưới điện đồng bộ, cùng cảnh quan môi trường sinh thái, xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Ủy ban Nhân dân xã cũng đã xây dựng những cái kế hoạch rất là sát thực, gần sát thực với lại cái đời sống của bà con nhân dân. Từ chỗ đó thì trong cái việc xây dựng nông thôn mới thì bà con nhân dân cũng đã tự nguyện, tự giác. Ví dụ như là trong cái công tác làm đường, rồi thì hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, thế rồi thì các cái xây dựng các cái công trình ở thôn bản, ví dụ như là nhà văn hóa thôn, xây dựng các cái tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Từ chỗ đó thì bà con nhân dân là các cái sản phẩm đã có đường rồi thì sản phẩm bà con dân bán ra cũng được là dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ chỗ đó thì chúng tôi sẽ trong những năm tiếp theo thì thực hiện theo cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thế và tiến tới là sẽ xây dựng xã Đại Lịch là xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đại Lịch đã có bước chuyển lớn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được, Đại Lịch đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí và tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới các hình thức sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Ra sân với đội hình có chất lượng vượt trội so với đối thủ Anger, Paris Saint-Germain kết thúc trận đấu với tỷ số của một set tennis. Ngay phút thứ 7, Florenzi có một pha xâm nhập vòng cấm, xử lý một chạm khéo léo trước khi tung cú vuốt bóng bất ngờ ở góc hẹp, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn bên phía Anger. Phút 36, Neymar dứt điểm trái phá trong vòng cấm nhân đôi cách biệt. Ngay đầu hiệp 2, sau một loạt những tình huống phối hợp ăn ý, bóng được đưa vào vòng cấm và siêu sao người Brazil Neymar có mặt kịp thời để điểm bóng dễ dàng tung lưới đội khách. 5 phút sau, Isman Traore bật cao đánh đầu chính xác tung lưới đội chủ nhà từ đường tạt bóng sống của Capelle sau khi cầu thủ này nhận bóng từ chấm phạt góc. Chỉ sau đó 5 phút, Paris Saint-Germain tái lập khoảng cách dẫn bàn nhờ công của Rodri. Đến phút 71, Guiye có pha xử lý ngẫu hứng bên ngoài vòng cấm với một cú sút xa nhẹ mà hiểm. Bóng bay vào góc gần trong khi thủ thành Bernardoni của Angers chọn sai vị trí và ngỡ ngàng nhìn lưới rung. Chiến thắng đậm đà 6-1 của Paris Saint-Germain được định ở phút 84 với một kịch bản quen thuộc. Pablo Sarabia thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền ngang để Mbappe dứt điểm cận thành đơn giản. Thắng trận này, Paris Saint-Germain tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Rạng sáng 3 tháng 10 giờ Hà Nội, trang chủ Tottenham đăng tải thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Carlos Vinicius người Brazil. Anh sẽ khoác áo số 45 tại câu lạc bộ mới và được kỳ vọng sẽ trở thành người chia lửa với Harry Kane. Tottenham phải trả 3 triệu euro cho Benfica để mượn Carlos Vinicius cho một mùa giải. Hợp đồng của cầu thủ này có điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu euro. Cuối mùa giải này, nếu Tottenham kích hoạt điều khoản này, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng gắn bó với gà trống đến năm 2025. Rafa Nadal có chiến thắng chóng vánh trước Tevez Stefano Tsangvalia để ghi tên mình vào vòng 4 Roland Garros 2020. Nadal đã kiểm soát trận đấu bằng những cú trái tay để giành break ở game thứ 2 và 5 trước khi kết thúc set đấu với cú thuận tay liếm vạch. Hạt giống số 2 thắng set đầu 6-1, trong đó có chuỗi 12 điểm cuối set. Set 2, Nadal vấp phải sự chống trả của tay vợt người Italia. Anh kết thúc set đấu với game thắng trắng khi cầm dao bóng. Trong set 3, Nadal thắng hủy diệt 6-0 khi 3 lần bẻ break của Tsangvalia. Anh kết liễu đối thủ bằng pha ra bóng ép trái trước khi lên lưới bắt volley. Trong khi đó, hành trình của Eguni Bouchard tại Pháp mở rộng dừng lại vòng 3 sau khi để thua 3-6-2-6 trước Iga Świątek vào tối 2 tháng 10. Tay vợt xinh đẹp người Canada nhập cuộc không tốt và thua 3-6 trong set đầu. Sang set 2, Świątek chiếm ưu thế trong các pha đôi công với Bouchard khi những cú trái tay tiếp tục thể hiện độ chuẩn xác về móc. Bouchard ăn điểm giao bóng một tốt hơn nhưng lại để lộ điểm yếu, giao bóng 2 khi chỉ thắng 2 trong số 11 điểm. Bouchard cố gắng trở lại nhưng không thể trước Świątek thi đấu ổn định. Sau khi hòa 2-2, tay vợt 19 tuổi thắng liền 4 game để kết thúc trận đấu. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dạm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.